SBS Việt ngữ. Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, ba là nghệ sĩ guitar cổ điển Nguyễn Xuân Ánh, mẹ là giảng viên thanh nhạc và piano Phan Thị Kim Oanh. Việt Anh là cậu em trai Úc trong số ba chị em nổi tiếng trong giới âm nhạc ở Úc. Cũng bắt đầu học nhạc từ 14 tháng tuổi như các chị, Việt Anh bắt đầu con đường âm nhạc của mình là nghệ sĩ dương cầm, nhạc cổ điển và nhạc jazz. Đến năm 6 tuổi, Việt Anh đã giành được một số giải thưởng âm nhạc ở Úc. Năm 12 tuổi, Việt Anh được mời đến thành phố Viên, Áo để tham dự các lớp học nâng cao và đạt giải Audience Prize trong số 24 nghệ sĩ dương cầm được chọn lựa từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài đàn piano thì Việt Anh còn được ba mẹ cho học đàn guitar từ nhỏ. Bên cạnh đó, Việt Anh còn biết đàn tơ rưng, một loại nhạc cụ dân tộc của Việt Nam. Tốt nghiệp Nhạc viện Sydney, không chỉ yêu nhạc jazz và nhạc cổ điển, Việt Anh còn tìm thấy niềm đam mê trong một số thể loại âm nhạc khác như raga của Ấn Độ, nhạc dân gian của Nhật Bản và Trung Quốc, cũng như nhạc flamenco của Tây Ban Nha. Là một nhạc sĩ, Việt Anh tiếp tục mở rộng sự nghiệp của mình sang các lĩnh vực như biểu diễn sân khấu, sản xuất, viết nhạc và dạy nhạc, cũng như tự gây dựng nên phòng thu Venlosa nổi tiếng ở thành phố Sydney. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị hãy cùng làm quen với nhạc sĩ đa tài Việt Anh đến từ thành phố Sydney. Xin chào Việt Anh. Việt Anh có thể cho biết là Việt Anh bắt đầu đến với âm nhạc từ lúc nào hay không?
Từ lúc nhỏ là ba mẹ là dạy Việt Anh. Tôi bắt đầu học piano từ rất nhỏ, khoảng 1-2 tuổi. Biểu diễn đầu tiên của tôi là khi mình 6 tuổi và đi biểu diễn ở nước ngoài Vienna, Austria đó, từ khoảng 8 tuổi.
Việt Anh nói là Việt Anh học âm nhạc là bắt đầu từ lúc 1-2 tuổi đúng không?
Dạ. Yeah.
Vậy là cũng giống như các chị gái của Việt Anh.
Đúng vậy. Ba chị em là học piano cùng kiểu nhau với và từ ba mẹ của mình.
Buổi biểu diễn đầu tiên tại Úc là vào năm 6 tuổi.
Dạ đúng.
Việt Anh còn nhớ cái buổi biểu diễn đầu tiên đó hay không?
Không có nhớ gì hết luôn. Hình như là mình đàn piano gì đó và hình như mình hát một cái bài My Name Is James gì đó từ cái phim James and the Giant Peach đó.
Vậy còn cái buổi biểu diễn ở nước ngoài đầu tiên là 8 tuổi?
Đúng, ở Vienna mình đi một cái masterclass bên đó cho người ta vừa dạy vừa cho mình biểu diễn. Rồi lúc đó là khoảng 8 tuổi mà mình đàn cái bài hình như là từ cái bằng gì đó từ composer Song Kong. Cũng được audience prize, thế nên là cũng được học nhiều từ lúc đó.
Được biết là Việt Anh không chỉ biết đàn piano mà còn biết các nhạc cụ khác nữa.
Đúng. Thì từ lúc nhỏ cả ba đứa, hai chị em đã được học hai dụng cụ âm nhạc. Văn Anh học piano và cello, Thùy Anh thì học piano và violin. Từ tôi là học piano và guitar. Đó, mỗi đứa cũng học đàn bầu, đàn tranh và đàn trưng.
Cả ba chị em đều từng đã được học đàn bầu, đàn tranh và đàn trưng.
Thì tôi thì học đàn trưng, thì Anh thì học đàn tranh và Văn Anh thì học đàn bầu.
Mình học để cho biết thôi hay là như thế nào?
Đúng ra là mình học để expand cái hiểu nhạc của mình. Cho nên là thì đúng là ba mẹ là cứ đẩy mình để học nhiều nhạc kiểu khác. Và học mấy cái dụng cụ cổ của Việt Nam là rất là important. Thế nên là mình cứ học như vậy thôi.
Ở đây có người để dạy những cái loại nhạc cụ đó hả?
Không có đâu. Hình như là mua từ Việt Nam ra đây rồi thì tôi học bằng tai, mình nghe rồi mình đàn. Nhưng mà có lúc là tôi nó đi qua bên Việt Nam, về Việt Nam 2-3 lần, và có cơ hội để học từ một cái cô giáo nào đó, quên cái tên rồi.
Mình đã học đàn piano rồi đàn guitar, đó là những cái nhạc của Tây Phương, đúng không? Thì mình học qua một cái loại đàn dân tộc, một cái loại đàn của Việt Nam như vậy thì nó có khó không?
Vì mỗi dụng cụ của tôi là kiểu bộ gõ hoặc gãy, thế nên tự nhiên học những dụng cụ kiểu đó dễ hơn, dễ hơn học dụng cụ thổi hoặc là kiểu khác. Thế nên là đàn trưng thì là thấy có hơi dễ hơn nếu mà mình muốn học flute hoặc là muốn học clarinet. Nhưng mà cũng có nhiều phần riêng là khó.
Được biết là Việt Anh á bắt đầu á là một nghệ sĩ đàn piano mà chuyên về thể loại nhạc cổ điển và nhạc tra, đúng không? Nhưng mà Việt Anh cũng đam mê những cái dòng nhạc pop rock, rồi nghe nói là có cả cái Indian Raga, rồi những cái nhạc folk music của Nhật Bản với Trung Quốc, và cả flamenco của Tây Ban Nha nữa.
Thì mỗi thời hoặc kiểu nhạc có rất nhiều đường đi nhỏ. Nhưng thành ra câu đó hơi khó trả lời. Một người có thể nói là nhạc Tây Ban Nha có rất nhiều đường đi với khác từ kiểu nhạc của India hoặc là bên Pháp. Nhưng mọi người đó cũng có thể nói là bao nhiêu kiểu đó có rất là gần nhau. Mình chỉ có thể học và hiểu mỗi kiểu nhạc trong đầu của mình thôi. Nếu thì tụi nói vậy, nhưng jazz và nhạc cổ của bên Tây có rất là nhiều đường liên gần nhau, và hai kiểu đó có giúp tôi học nhiều kiểu khác rất dễ hơn. Thế nên là khi mà đang học nhạc của bên Trung Quốc hoặc là bên Tây Ban Nha, thì là mình dùng cái knowledge từ experience của học nhạc Tây cổ hoặc là nhạc jazz để mình hiểu cái kiểu đó dễ hơn.
Làm như thế nào mà Việt Anh lại tìm được cái sự đam mê của mình trong những cái thể loại nhạc khác như vậy?
Thì
nó có cái dịp nào đó để dẫn dắt Việt Anh đến với những dòng nhạc khác vậy không?
Từ lúc nhỏ là tôi đã học nhạc đã học đàn guitar rồi. Thế nên là nhiều cái nhạc guitar là vừa của, for example, là Bach là từ nhạc Tây cổ, hoặc là từ Soul, hoặc là Guerrero, Paco de Lucia, Paco là nhiều người đó là có viết nhạc kiểu cổ, nhưng mà trong cái kiểu của Tây Ban Nha, traditional. Thành ra là từ đó mình có thể vừa đàn vừa nghe, mình thấy hiểu mấy bao nhiêu cái kiểu đó. Và trong lúc mà tôi đang học jazz là tôi cũng tìm ra nhiều cái âm nhạc của bên India hoặc là từ bên Pháp gì đó. Là thấy rất là đúng là rất là khác với cái kiểu Tây cổ. Nhưng mà tùy là nếu mà mình nghe và mình thấy cái thấy mình đang enjoy cái nhạc đó là mình phải bắt đầu hiểu thôi.
Trong tất cả các loại nhạc mà mình vừa mới kể ra như vậy thì Việt Anh cảm thấy là Việt Anh thích nhất là cái thể loại nhạc nào mà thấy mình chơi tốt nhất?
Khó nói ha, rất là khó nói. Mỗi kiểu nhạc là có một cái purpose khác nhau. Tôi thấy là nếu mà một người muốn học để đàn có rất là siêu, rất là high technique đó, là phải học kiểu nhạc Tây cổ trước. Nhưng mà nếu mà một người muốn học kiểu nhạc mà cho người ta nhiều hạnh phúc, thế là nhiều happiness hoặc là nhiều expression đó, là nhạc jazz là hay nhất. Nhưng mà nếu mà mình đang muốn thì mọi người là có thể cảm thấy nhạc khác nhau. Đâu có phải là nhiều người sẽ thích nhạc cổ, đâu phải là nhiều người sẽ thích nhạc jazz đâu. Nhưng mà tùy, nếu mà mình đang muốn học một cái dụng cụ giống như piano hoặc là guitar, thì tôi thấy là nhạc Tây cổ và jazz là hay nhất. When you shine so bright, my world turns to ashes. When you cry all night, it flows.
when you smile at me through the haze and destruction.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình Thế hệ thứ hai phát sóng vào mỗi tối thứ bảy trên SBS Radio Vietnamese. Vừa rồi là một đoạn nhạc phẩm Starlight do Việt Anh tự sáng tác, trình bày và đàn guitar.
Cái tên Van Luser đó là từ đâu mà Việt Anh có cái tên đó, nghe như là tiếng Ý vậy đó?
Thì cũng gần đó. Thì nó ra từ hai ảnh hưởng của thế giới âm nhạc, Van Halen và Paco de Lucia. Hai người đó, Van Halen đó, là từ cái thế giới của rock, và Paco de Lucia là từ cái thế giới của nhạc Spain. Thành ra là kiểu tôi lúc đó là tôi đang suy nghĩ về cái tên, và tôi đang cứ coi thấy là mình thích cái nhạc kiểu nào nhất lúc đó. Thành ra là nhạc rock và España lúc đó là tôi thích nhất. Thành ra là lấy cái tên Van Halen và Paco de Lucia là thành Van Lucia. Thì lúc đầu á là tôi là có thích đàn thì có thích biểu diễn từ cái tên Việt Anh Nguyễn, nhưng mà từ lúc nhỏ tới bây giờ là khi mà mình biểu diễn ở ngoài là người ta cứ thấy là người ta có rất là khó khăn với nói cái tên của tôi thôi. Thế nên là tìm một cái tên là mà nhiều người có thể nói được. Van Lucia, cái nào cũng được. Nhưng mà cái tên đó là hơi dễ nói hơn Việt Anh Nguyễn.
Việt Anh có thể nói một chút về cái studio của Việt Anh không? Được biết là Việt Anh cũng tự mở cho mình một cái studio đúng không?
Từ lúc tôi bắt đầu viết nhạc và cho nhiều người khác nhau. Tôi thấy có mọi kiểu trong một ánh sáng khác nhau. Tôi bắt đầu từ thâu nhiều bài của tôi và người khác. Cứ mua thiết bị âm nhạc từ từ đến lúc tôi nhìn xung quanh là có một cái studio luôn. Thế nên là từ một cái microphone ra tới 5 microphone, tới 20, 30 cái. Bây giờ là thì từ đó là tôi xây cái mọi người có thể thấy bây giờ. Là từ bắt đầu là mình viết nhạc cho cho Ministry of Sound, có một cái label người ta làm nhiều nhạc dance và cho club đó. Thì từ lúc bắt đầu là viết cho cái label đó chút xíu. Người ta làm được thì tôi lại làm được chút xíu tiền, rồi có thể mua một hai microphone của mình. Rồi sau đó là có đi bắt đầu thâu vài cái bài cho bạn, cho mấy người mà chưa có established trong cái industry. Thế nên là người ta viết nhạc chung với tôi, rồi về thâu với tôi luôn. Rồi từ đó là gần từ từ build cái experience và cái tên của mình thôi.
Vậy thì hai chị của Việt Anh á, có bao giờ đến phòng thu của Việt Anh để thu âm chưa?
Chưa đâu. Thì Thùy Anh là không, hình như là ngay bây giờ là không. Có chứ. Có một lúc là Thùy Anh cần tôi để viết một cái bài cho một cái resume của Thùy Anh. Tôi viết nhạc cho cái video của cô chị. Còn Van Anh là hình như là cũng hai ba lần có dùng cái studio của tôi thôi.
Vậy thì ba chị em cùng học nhạc như vậy, rồi cùng hoạt động trong cái ngành âm nhạc như vậy, thì có hỗ trợ lẫn nhau, rồi đã từng ba chị em đã từng diễn chung với nhau bao giờ chưa?
Chỉ có bao giờ có cái chuyện xấu đó là trong lúc mà mình đang về từ trường học đó. Là tôi thì nói là tôi không muốn tập bây giờ. Rồi hai chị cứ nói là tôi muốn cái grand piano, tôi muốn cái piano bên trong bên ngoài. Vì ở nhà lúc đó là mình là rất là may, mình có hai cái piano trong cái nhà của mình. Thế nên là hai chị là cứ fight với nhau. Rồi cứ nói tôi muốn cái piano này, nó hay hơn. Tôi thì là rất là lazy, thế nên là không muốn tập. Cứ nói ai lấy cái piano nào cũng được, tôi chỉ có muốn thôi. Nhưng mà tôi đã tìm thành công riêng của tôi, cho nên là không cần phải cảm thấy cái xấu ai hết. Vì bây giờ là Van Anh là có cái tên và cái career của Van Anh. Thùy Anh cũng vậy. Và tôi là có cái tên của tôi.
Nhưng mà ba chị em đã từng đứng trên một sân khấu biểu diễn chung với nhau bao giờ chưa?
Nhiều lần. Như là tôi có nhớ là từ lúc nhỏ là ba mẹ và hai chị em là có đã nhiều family concert biểu diễn là năm người chung với nhau, như vì là mẹ là hát opera, còn ba em là đàn guitar, cũng dạy guitar chơi cho tôi. Thế nên là hai chị em đàn piano hoặc là guitar hoặc là cello, violin, làm nhiều biểu diễn với nhau.
Cả nhà Việt Anh, tất cả mọi người đều là làm về âm nhạc hết, cả ba
nhạc
mẹ
ở trong cái máu của mình thôi.
Cả ba mẹ của Việt Anh cũng vậy. Vậy thì trong những cái cuộc trò chuyện hàng ngày, trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, thì chắc là mọi người chắc chỉ nói đến âm nhạc thôi đúng không?
Thì là mình có thể tính như vậy, nhưng mà in truth là khi mà trong mỗi ngày là mình không có nói chuyện nhiều về nhạc, vì là mình đã nói nhiều trong cái thời gian mà mình đang tập hoặc là mình đang học. Vì là trong lúc mà tôi đang tập thì là ba mẹ là có thể lúc nào là cũng có thể vô phòng nói sửa cái này đi thì cái đó không, mày không có tập đúng, sửa đi. Hoặc là hai chị là cũng nói vậy được, và mình nói chuyện với người ta cũng vậy. Thế nên là ở ngoài cái giờ đó, ở ngoài cái giờ mà mình đang tập hoặc là đang học, là mình cứ như family khác nhau thôi. Mình cũng cứ nói về cái cũng nói về bạn, về chơi, về phim giống như người khác thôi.
Việt Anh á, được xem là người nhỏ nhất trong gia đình là Út nữa. Thì lớn lên trong một gia đình mà có hai người chị gái là cũng rất là thành công trong âm nhạc, rồi ba mẹ cũng là những nghệ sĩ chuyên nghiệp nữa. Thì lúc mà Việt Anh còn nhỏ, Việt Anh có cảm thấy mình bị áp lực không?
Đâu cần đâu. Đã nói rõ rồi là mình tìm cái thành công riêng của mình thôi. Và ở ngoài đó là tôi là người hơi không phải lazy, là không phải chữ đúng, nhưng mà easy going là đúng hơn. Tôi không care về cái chuyện đó. Chỉ muốn cảm giác hạnh phúc thôi, chỉ muốn enjoy life thôi. Thế nên là không có cần về mấy cái cảm giác đó. Khi một cái musician trong cái mắt và trong cái đầu của tôi đó, là phải làm cho mọi người thấy và cảm giác hạnh phúc thôi. Ở ngoài đó là một cái musician là chỉ có một cái người biết đàn một cái dụng cụ thôi. Thế nên là nếu mà nói về Việt Anh hoặc là Van Lucia thì là chỉ có cái tên đó thôi. Vì nhiều bạn của tôi là biết là Van Lucia có thể làm được rất là nhiều cái công việc khác nhau trong cái thế giới của nhạc. Your guys, I can't avert my eyes. I wanna go diving in, I wanna go flying in, I wanna go find myself in your eyes. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. I cannot survive the night without your starlight. When you shine so bright, my world turns to ashes. When you cry all night, it flows.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.